Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong loạt bài Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Cha Mẹ và Con Cái phần 1. Mặc dù Công ước về quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc Điều 20-21 quy định để lợi ích tốt nhất cho trẻ, trẻ em cần được bảo vệ cách thích hợp từ gia đình. Nhưng nhiều người cho rằng trời sinh voi sinh cỏ nên đã không chăm sóc đúng mức cho em bé trong thời kỳ thai sản và cũng không nuôi dạy tốt khi đứa trẻ lớn lên, có thể nói là tới đâu hay tới đó. Trong bài học về sự hiếu kính, chúng ta đã biết rằng muốn có những người con hiếu kính phải bắt đầu từ gia đình. Thế nên, việc nuôi dạy con là công tác quan trọng, không thể quay thường vì bất cứ lý do nào. Hôm nay chúng ta cùng nhau học về cha mẹ và con cái. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Ê-phê-sô chương 6 câu 1 đến câu 4. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Mệnh lệnh Chúa dạy trong phần Kinh Thánh vừa đọc bao gồm cho cả con cái lẫn cha mẹ. Là người làm cha làm mẹ, ai trong chúng ta cũng đều mong đợi con cái vâng lời. Những đứa con không vâng lời luôn để lại trong lòng mẹ cha những nỗi niềm đau đớn. Khi con cái cãi trả, ương bướng, thì chúng ta thường đặt câu hỏi, không hiểu vì sao mà nó càng ngày càng khó dạy. Nhưng ít khi cha mẹ dừng lại để suy nghĩ thêm về trách nhiệm của chính mình. Chúng ta đã đầu tư bao nhiêu cho việc dạy dỗ con cái? Sự ương bướng của con cái có khi nào do chúng ta sai lầm trong cách giáo dục hay không? Và có khi nào những câu trả lời vang lên trong lòng khiến chúng ta ngậm ngùi nhận ra rằng trong sự sai trật của con cái có phần lớn những sai lầm của cha mẹ hay không? Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm những điều sau đây. Thứ nhất, trách nhiệm của cha mẹ. Lời Kinh Thánh kêu gọi, hỡi người làm cha. Có người sẽ vui mừng nói rằng, đó, thấy chưa, cha phải dạy dỗ con chứ không phải mẹ đâu nhé. Vậy mà hồi xưa tới giờ cứ nói con hư là tại mẹ. Dĩ nhiên, chúng ta đều biết những lời nói ấy chỉ là nói cho vui, hoặc những khi hai người giận dỗi muốn đổ lỗi cho nhau. Chứ cha mẹ nào cũng biết rõ lời Chúa dạy, nuôi dạy con cái là trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ. Có câu chuyện kể về một tử tội. Trên đường ra pháp trường, người mẹ chạy theo khóc lóc thảm thiết. Cậu quay lại hằng học nói với bà, nếu ngày xưa bà chịu khó dạy dỗ tôi, mỗi lần tôi ăn cắp bà đánh phạt tôi, thì đâu có cảnh ngày nay. Nhưng bà đã vui sướng khi tôi đem đồ ăn cắp về nhà, bà bao che khi tôi phạm tội. Chính bà đẩy tôi đến chỗ chết này đây. Nghe vậy, người mẹ này quỵ gục xuống. Châm ngôn chương 22 câu 6 chép, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải đi. Ông cha ta ngày trước cũng đã để lại câu phương châm, dạy con từ thuở còn thơ, cho thấy trách nhiệm của cha mẹ thật vô cùng quan trọng. Dù phải bận rộn mưu sinh, đa đoan với trăm ngàn công việc mỗi ngày, thì trách nhiệm nuôi dạy con vẫn ở trên vai chúng ta. Không thể nào đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho nhịp sống bận rộn, hay cho bất cứ lý do nào khác. Kinh Thánh khẳng định, hãy dạy cho trẻ thơ, cho thấy việc dạy dỗ phải bắt đầu từ khi con còn nhỏ, thậm chí từ khi con còn trong bụng mẹ. Khoa học ngày nay đã chứng minh đứa trẻ trong bào thai cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều từ tính tình của mẹ khi mang thai và khuyến khích những cha mẹ trẻ tuổi hãy quan tâm đến con ngay khi còn trong thai kỳ. Nếu trong khi mang thai, người mẹ hay giận hờn, buồn tủi, cay đắng, thù hận, thì đứa con nhận hưởng những trạng thái cảm xúc tiêu cực đó. Đến khi sanh ra, lớn lên, sẽ chịu nhiều thiệt thòi trong cách nghĩ, cách sống. Nhưng nếu khi mang thai, người mẹ vui thỏa trong Chúa, yêu mến Chúa, sống hài hòa với mọi người chung quanh, thì khi đứa con sinh ra thường dễ nuôi dạy hơn vì thừa hưởng những trạng thái cảm xúc tích cực. Cho nên một gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương nhau chân thành, bầu không khí bình an thỏa nguyện sẽ ảnh hưởng lớn đến con cái từ trong bụng mẹ cho đến tuổi trưởng thành. Thứ hai, nền tảng nuôi dạy con cái. Cụm từ, dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Một bản dịch khác dịch là hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa, cho thấy nền tảng cho việc nuôi dạy con phải đặt trên lời Chúa. Để chu toàn trách nhiệm làm cha mẹ, mệnh lệnh Chúa được công bố cho dân sự Ngài. Đó là người làm cha mẹ là chuẩn bị cho con qua việc quan tâm xây dựng một gia đình hạnh phúc, kiến tạo bầu không khí yêu thương cho đứa con mình mong đợi. Muốn có được mấy ấm yêu thương đó, cả cha và mẹ đều phải có lời Chúa trong lòng, trong trí, trong cách sống mỗi ngày, như mệnh lệnh Chúa dạy trong Phục Truyền chương 6 câu 6. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Cụm từ, các lời mà ta truyền cho ngươi, hàm ý trước hết phải biết lắng nghe. Vì nếu mệnh lệnh Chúa truyền mà chúng ta không thật chú tâm lắng nghe, thì làm sao thực hành cho đúng được? Thành tâm lắng nghe lời Chúa dạy là đang hình thành một nền tảng vững chắc trong việc cùng nhau xây dựng mái ấm của mình. Nhưng lời Kinh Thánh không dừng lại ở đó, mà phần tiếp theo là sẽ ở tại trong lòng ngươi. Hàm ý rằng, sau khi chú tâm lắng nghe, cả hai phải cùng nhau suy ngẫm với cả tấm lòng mong muốn thuận phục mệnh lệnh Chúa. Tại sao lời Chúa cần ở trong lòng mỗi chúng ta? Đã có lần, Chúa Giê-xu quở trách những người Do Thái về việc họ rất giỏi về kiến thức luật pháp của Chúa, nhưng lời Ngài chẳng có chỗ nào trong lòng họ. Như Giăng chương 8 câu 37 chép, đạo ta không có chỗ nào trong lòng các ngươi. Như vậy, việc nghe lời Chúa và đặt lời Chúa vào lòng là cả một tiến trình của người thành tâm yêu mến Ngài. Ngày nay có rất nhiều người đến nhà thờ, rất cung kính, dường như chăm chú lắng nghe giảng dạy. Nhưng nếu sau đó có ai hỏi, hôm nay mục sư giảng gì, ở đâu, thì ý như rằng những câu trả lời đều rất mơ hồ. Thì mục sư giảng trong Kinh Thánh chứ đâu. Thế nên, mệnh lệnh Chúa cho con nhân Ngài là chú tâm lắng nghe và đặt vào lòng những lời dạy của Ngài, để từ đó cha mẹ có thể ân cần dạy dỗ cho con cái của mình nữa. Có những đôi vợ chồng cho biết họ rất khó ngồi lại với nhau để học Kinh Thánh, vì cứ mỗi lần học là có bất đồng ý kiến, hơn thua từng lời nên kết thúc là không vui. Và họ quyết định tốt nhất là đừng học Kinh Thánh chung nữa, chỉ cần cầu nguyện với nhau là đủ rồi. Chúng ta thử hình dung xem, đôi bạn này đang xây dựng mái ấm yêu thương của mình trên nền tảng nào đấy? Và làm sao để nuôi dạy con cái theo mệnh lệnh Chúa đã truyền được? Vậy nên, cha mẹ cần xây dựng mái ấm hạnh phúc, yêu thương nhau, đặt nền tảng trên lời Chúa, có lời Chúa trong trí, trong lòng, để chuẩn bị cho việc nuôi dạy con cái khi chúng chào đời, chứ không chỉ như thói quen thường có là lo chuẩn bị quần áo, sữa, tã lót, nôi nệm giường, phòng ốc cho khang trang, mà quên chuẩn bị phần tinh thần và tâm linh. Ấy là kiến tạo môi trường hạnh phúc cho con cái trong những ngày đầu đời. Thứ ba, cách thức thi hành trách nhiệm. Điều đầu tiên trong việc thi hành trách nhiệm là cam kết nuôi dạy con từ thuở còn thơ ấu. Lời trần tình của người cha mẹ sau đây được đăng trên báo khiến chúng ta phải giật mình. Qua những lần đi khám tâm lý cho bé, Chúng tôi đi từ hối hận này đến hối hận khác. Hai vợ chồng tôi cứ nghĩ, làm ba mẹ thì thương yêu và lo lắng cho các con như vậy là tốt rồi. Trong những năm đầu đời, khi bé tập tễnh bước những bước đầu tiên, nói những từ đầu tiên cho đến khi bé vào lớp 1, thay vì ở bên cạnh con, dạy con nhận biết từng món đồ vật, chơi với con, chỉ cho con biết những điều cơ bản nhất, thì chúng tôi chỉ biết la rầy khi bé không làm tốt các việc này. Trước kia, tôi luôn nghĩ khi con lớn lên, mấy cái đó con sẽ tự biết. Nhưng đó là một sai lầm. Có những điều tưởng rất đơn giản, nhưng nếu chúng ta không dạy cho bé các nguyên tắc và cách nhận thức, thì đến lớn lên, bé sẽ khó khăn hoặc chậm hơn các bạn khi hòa nhập xã hội. Từ khi sinh ra cho đến 6 tuổi, con trẻ xem cha mẹ là người thầy quan trọng nhất trong cuộc đời chúng. Vậy nên, nếu cha mẹ dựa vào lý do kiếm sống, bận rộn mà gạt ngang những nhu cầu học hỏi của trẻ là đã đánh mất cơ hội dạy con rồi. Lời than thở, tôi không có thì giờ, hoặc bao nhiêu việc không tên làm hoài không hết thì giờ đâu mà trả lời những câu hỏi liên tu bất tận của chúng nó, là những câu nói quen thuộc của nhiều bậc cha mẹ ngày nay. Đôi khi họ cũng tự an ủi là lo cho con ăn no mặc đẹp là được rồi. Còn việc dạy dỗ, thôi thì trông cậy vào thầy cô ở trường và các lớp ở nhà thờ vậy. Thậm chí một vài phụ huynh đã trách móc thầy cô trong nhà thờ khi phát hiện con mình còn nói dối, nói bậy nữa. Không phải vậy đâu. Mệnh lệnh Chúa là hãy dạy cho trẻ thơ. Điều này cũng được nhấn mạnh trong lễ dâng con cho Chúa. Và cha mẹ cũng đã cam kết dùng lời khuyên bảo của Chúa mà dạy dỗ chúng nên người hữu dụng cho Chúa cho đời. Những cái gật đầu cam kết trong lễ dâng con của cha mẹ không chỉ hội thánh nhìn thấy mà chính Chúa cũng ghi nhận. Nếu không thực hiện việc dạy con từ khi còn thơ ấu là chúng ta đã vi phạm điều cam kết với chính Chúa. Dạy dỗ con cái là một trách nhiệm rất lớn Chúa giao cho cha mẹ. Xin chúng ta chớ coi thường. Hãy chú tâm lắng nghe và suy ngẫm lời Chúa cho chính mình để có nền tảng để dạy dỗ con cái đi theo đường lối Chúa. Trong chương trình Sống Đạo Gia Đình tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục học với nhau dạy cho con trẻ những gì. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Không cha tượng ngút ngàn mây, biển trời bao la, dù con vào đời bằng tình thương, đời con hạnh phúc khi có mẹ cha dẫn con vượt qua từng bước gian nan, dạy con từng tiếng lễ nghi thật thà, dạy con luôn kính Chúa yêu người, tình thương cha mẹ tuyệt vời trần gian. Mẹ là dòng suối mát ngọt ngào, cha như cánh chim đại bàng phú che, tình cha nghĩa mẹ ôi sao có cao vời. Tạ ơn Thiên Chúa đấng ban cho con có mẹ cha, không cha tựa biển trời cao, nghĩa mẹ như nước nguồn chảy ra, dù con vào đời bằng bài ca, đời con hạnh phúc khi con